Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sinh Thự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tần Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Tích Vinh Hóa Vị Chủ Quy Sinh Thự thuộc thành phố Rosebud, California. Mô Phật. Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lưu Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cùng kính giới thiệu Sư Cô Thiên Đức Hình Nhấn, trú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con xin trả lời hết những câu hỏi của Phật tử. Xin cô Hình Nhấn, Phật tử đã email tới cho chùa của mình và Sư Cô là người đã nhận được. Xin cô đã đọc cho con cái câu hỏi đầu tiên. A Di Đà Phật.
Vâng. Có một câu hỏi là: Bạch Thầy, con đang tìm hiểu tu thiền. Con được dạy rằng ngồi thiền tạo rất nhiều phước báu và giúp ích nhiều trong cuộc sống. Con trai con 8 tuổi bị bệnh tự kỷ và rất hiếu động, không chịu ngồi yên. Con muốn hỏi ngồi thiền có giúp được cho con trai của con không? Và ở chùa có lớp thiền cho trẻ em hay không?
Mô Phật. Xin quý Thầy Pháp Sư hoàn thiện cho trả lời cho con. Đây là đứa trẻ chỉ có 18 tuổi thôi.
Bị bệnh tự kỷ.
8 tuổi, xin lỗi quý Thầy. 8 tuổi. Bị bệnh tự kỷ.
Tự kỷ là bệnh gì vậy ha?
Autism. Yeah.
Ngáo.
Thời này có nhiều em bé là đi học là hoặc là bị bệnh ADD là ngồi yên không có được, hoặc là bị bệnh autism. Những cái bệnh này là rất là phổ biến.
Dạ dạ. Cũng mặc cảm đó, cái bệnh mặc cảm là thưa thầy.
Thế là hai cái bệnh là bị tự kỷ với lại biết là gì? Nó không có chú tâm được.
Dạ, nó không ngồi yên được. Nó overactive.
Dạ.
Làm sao thầy? Sao bây giờ?
Cái đó thì con không biết, nhưng mà con thấy chùa mình thì cha mẹ ngồi, tập nó ngồi. Giống như con cô Anna đó, nó cũng ngồi theo. Nhưng mà nếu trường hợp mà theo con nghĩ, nếu mà ngồi không được nữa thì cha mẹ phải cầu nguyện hay sám hối thế cho nó, hoặc là cầu an gì đó để phụ chứ còn. Nếu nó không có làm được thì phải mình phụ thêm thôi.
Dạ, mô Phật.
Cái đó đúng. Tại vì cái bệnh tự kỷ là cái tâm mình nó phải cần được giải quyết. Và giống như là cái vị mà bị bệnh như vậy mà tốt nhất là gặp bác sĩ để mà người ta giải quyết cho được. Thì đương nhiên họ gặp rồi nhưng điều vậy vẫn giải quyết cho được, thì bên này cũng vậy. Là cái vị mà đó đi con đường thế gian pháp, là cái vị cần một cái người chuyên viên để ta giải quyết vấn đề cho quý vị. Tại nhất người ta học hỏi thế. Thì cái tương tự cũng vậy, nếu quý vị quay về với con đường linh thiêng để mà giải quyết những vấn đề này đó, thì cũng nên tới chùa, hoặc phải chọn một cái chùa nào đó mà họ có thể giúp quý vị giải quyết được cái vấn đề tự kỷ này. Ok. Cái tâm bệnh thì thật ra là vẫn có thể giải quyết được như thường, nhưng đều không phải là dễ. Nó không phải là dễ, nó khó khăn lắm, rất là khó khăn. Có một vài trường hợp có thể giải quyết được, nếu có đại khái nói là rất là khó. Cái này là tại sao nó khó? Tại vì cái tự kỷ là một cái nghiệp báo mà nó thường thường nó bị cả đời luôn.
Yeah.
Con người tới nhiều người có số mệnh, những gọi như người bên ngoài không hiểu đạo thì gọi là số mệnh, thực ra là cũng không quá sai. Tại vì tôi tới đây là cái bệnh tự kỷ đó là cái bệnh mà nó sẽ bị cả đời họ luôn. Nó tạo cái khổ sở cho nó, cá nhân nó, và cái khổ sở cho gia đình của nó luôn nữa. Thành đó là cái nghiệp báo của gia đình. Thành ra phải giải quyết cái nghiệp báo của gia đình. Nó không dễ dàng đâu. Đại ý là như vậy. Nhưng đều. Còn đây người ta hỏi như vậy, ta hỏi, ta tin là giống như ta hỏi là nếu mà tôi cần thiền hay là có cái phương pháp thiền gì để giải quyết cái tự kỷ này, thì cái đó là giống như nói là bây giờ con bị bệnh đó, con tự giải phẫu được không? Thì thầy nói thường thường cái thành thật và nói rất tiếc á, là cái bệnh mà nặng như bệnh tự kỷ đó là nó khó giải quyết lắm. Thành ra mà nói giống như nói tôi bệnh nan y mà tôi có thể tự giải phẫu cái bệnh tim của tôi được không đó, thì cái đó nó hơi khó làm. Ok. Nhưng đều đó, nếu mà đi học cái thiền đó thì cũng có một đỡ một tí, sự thật nó có đỡ một tí nơi đó. Ok. Thành ra thầy xin trả lời. Thứ nhất á, là cái bệnh tự kỷ này nó rất là khó giải quyết, là cái nghiệp báo. Thành ra muốn giải quyết á, là phải trả bằng cái phước báo mà trả lại cái nghiệp báo là cho người ta. Ok. Hoặc là cái bị chịu khổ sở, cái đau khổ trong này, đó là cái cách mình trả lại cái nợ trước của mình. Hoặc là mình tạo cái phước để mình trả lại cái nợ đó. Thì cái đó là cái vấn đề giải quyết nó lâu dài hơn. Tại vì nếu mà cái nghiệp báo này nó tới rồi, mình không trả kiếp này, kiếp sau nó trả chưa xong, nó hành mình tiếp, hành tiếp hoài, tới khi nợ nó trả xong. Yeah. Chuyện thứ nhất, phải hiểu như vậy. Rất tiếc là không có thể giải quyết dễ dàng như quý vị tưởng đâu. Ngược lại, hơn nữa, nếu như mà quý vị nghĩ rằng quý vị muốn thiền đó, thì thực sự thiền, nếu mà thiền đúng, nó có thể giúp đỡ được một tí thôi. Để mà thành thực, mình đối với thầy nghĩ theo cái cách cái thiện ý thầy đó, thì nó giúp một phần thôi, chứ còn không thể nào giải quyết được vấn đề đó đâu. Ok. Nếu như quý vị muốn học thiền đó, thì cái thiền đó là muốn dạy em bé này cái phương pháp thiền đó, thì cái bậc cha mẹ phải học thiền cái đó. Ok. Rồi ngồi thiền kèm nó thì nó mới có thể học được. Còn nếu mà biểu quý vị mà nói là tự nó học thiền một mình thì nó quý vị không thể hướng dẫn nó được đâu, tại vì nó đâu có tự chủ đâu, mà mình nói nó không nghe nữa. Thành ra thường thường quý vị muốn dạy nó thiền thì cái thiền á, phương pháp thiền nó có cái giúp đỡ rất rất là có hữu hiệu. Nếu em bé này mà thiền được đó, như thầy thấy cái ảnh hưởng của thiền đó, thì tất cả những người mà học tới thiền với chúng tôi đó đều nói đó, là cái tâm họ nó bớt dao động lắm, và nó lắng xuống và kiên nhẫn hơn nhiều. Yeah. Thành ra bớt phiền não hơn nhiều, an lạc hơn nhiều. Cái đó là sự thật, là có kết quả như vậy. Đã 12 năm trời chúng tôi dạy thiền, 12, 13 năm trời nó có kết quả như vậy. Nó không phải dễ làm, nhưng đều cái phương pháp và là dễ, nhưng nó có kết quả lớn lắm. Okay. Thành ra trường hợp này á, thì nếu như mà học thiền thì em bé thì đương nhiên nó sẽ, nếu mà nó thiền được á, thì cái em bé sẽ bớt dao động, bớt gì đó, bớt phá phách, nó tự động. Okay. Và sự thật á, nếu như mà nó giúp đỡ vừa hai cái trả gì đó, giải quyết cái nghiệp báo, có những cái bên Phật pháp, có những cái pháp môn để mà giải quyết nghiệp báo đó, tạo phước dẫn cái phước báo này, đồng thời dạy em thiền đó, nên nó có thể giúp đỡ rất là lớn trong cuộc đời em bé. Để không phải là dễ, đều vẫn có cái sự giúp đỡ rất là lớn nào, thưa thầy. Ok. Thì bây giờ mình nói chuyện mình câu hỏi chỉ nói về thiền thôi, mình trả lời về cái thiền. Ok. Để mình nói cho rõ rộng ra, cái vị biết là đừng trách thầy nói tại sao hỏi thầy mà thầy lập lờ chỉ nói một cái phần nhỏ thôi, giải quyết vấn đề này tại sao rồi làm không có kết quả bao nhiêu. Tại vì quý vị cũng thấy được cái đại sự, cái hoàn toàn diện của vấn đề là cái gì, muốn giải quyết phải ra sao. Ok. Vì nói về cái thiền đó, thì muốn dạy thiền em bé này thì trước tiên là cha mẹ em bé phải học thiền, có công phu thiền. Thì thường thường khi mà họ học thiền thời gian là có công phu rồi đó, thì có kết quả rồi đó, thì chẳng hạn như thầy nói một cách thực tiễn, ok, nó quanh nó co đâu, nếu như cha mẹ họ mới đi học thiền tới trình độ mà tam thiền rồi đó, thì sẽ giúp nó được. Ok, dưới tam thiền thì giúp đỡ không bao nhiêu đâu. Thì lúc mà cha mẹ họ học tam thiền, đạt tới trình độ tam thiền, thì thực ra không khó đâu, tam thiền nó dễ lắm. Rất nhiều người đạt cái tam thiền, không bao lâu đạt cái tam thiền, nếu mà đúng phương pháp. Thì họ ngồi, họ đạt cái tam thiền như vậy, họ ngồi thiền với em á, thì em bé nó sẽ được hưởng cái an lạc, cái tâm, cái tâm nó không dao động của cái người ngồi chung với nó. Sự thật là quý vị biết không, cái chỗ khi mình ngồi thiền á, cái việc ngồi thiền với ai nó rất là quan trọng. Cái người ngồi bên cạnh mình mà công phu cao hơn mình, nó có trình độ cao hơn, mà tâm ta lắng chừng nào thì mình dễ thiền chừng đấy, và mình tiến bộ nó lẹ hơn chừng đấy. Ok. Thành ra đó là một chuyện. Thứ nhất á, họ phải đạt cái tam thiền thì họ có thể giúp được, họ ngồi thiền với em bé thì lúc đó hướng dẫn em bé được, em bé sẽ gặp được rất nhiều cái kết quả mà rất rõ ràng lắm. Ok. Thành ra nói tóm lại là nên cầu tới chùa, mấy cái chùa có công phu một tí để giúp cái giải quyết cái vấn đề mà cái nghiệp báo,
chuyện thứ nhất. Thứ nhì là họ nên học thiền, bậc cha mẹ nào học thiền, ta họ hiểu, phải hiểu rằng là cái nghiệp báo này của riêng, của chung gia đình, không phải riêng em bé đâu. Quý vị hiểu lầm rồi, đừng hiểu lầm. Nếu cái em bé nó còn như vậy thì bậc cha mẹ, những người trong thân nhân gia đình đó đều phải khổ với nó hết đó. Tại nó là nghiệp, cái cộng nghiệp chứ không phải là của riêng em bé. Mình phải lo giải quyết cái đó. À, rồi xong rồi bậc cha mẹ phải lo ngồi thiền. Ngồi thiền tới một trình độ rồi thì bắt đầu dạy cho em bé, dẫn em bé tới chùa hoặc là nhờ người dạy cái phương pháp để huấn luyện cho nó cách ngồi thiền thì sẽ giúp đỡ rất là lớn.
Phật, như vậy là thưa với thầy cô, như là bố mẹ của em nói là chờ là cái chùa của mình có thể là nhận cái em này để mà chỉ dạy không ạ?
Chúng tôi thì như thầy nói đó, chúng tôi không có giải quyết cho dạy mấy em này. Chẳng hạn như muốn học thiền đó, nói học chuyện thiền không đó, thì cái học thiền là phải tới chùa chúng tôi huấn luyện cho quý vị một thời gian. Thì có lúc đó mới dẫn em bé tới rồi chúng tôi dạy hai người đó, hai bên luôn cùng một lúc để giúp hướng dẫn họ cách để mà họ dạy cho em bé.
Okay. Một Phật.
Có nhưng đều phải từ từ, chẳng phải nó dễ dàng như quý vị tưởng đâu.
Cảm ơn quý thầy cô, mà quý thầy cô nói như vậy thì con cũng cảm thấy có make sense từ quý thầy cô. Tại làm sao vậy thì coi như là thầy cũng nói ra là cũng có nghiệp quả và dính dáng tới cả gia đình luôn, có là cộng nghiệp, cộng nguyên cả gia đình. Mà em là cái bệnh nghiệp riêng của em á, thì coi như là phải giải quyết bằng cách nào. Thì thầy đưa ra một cách rất hợp lý là chính bố mẹ phải tới ngay gặp quý thầy đó để mà học cái thiền đầu tiên đó, và tự mình là gần gũi các em nhiều hơn thì hướng dẫn các em thực tập những cái gì mà quý thầy chỉ dạy. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đồng giờ máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa thầy đã trả lời cho con xong cái câu hỏi thứ nhất rồi. Tri ân thầy. Xin cô đọc cho con câu hỏi thứ hai của Phật tử gửi cho quý chùa.
Vâng. Dạ. Kế tiếp là có câu hỏi là: Dạ, con chào thầy. Thưa thầy, cách đây mấy ngày con với người yêu cãi nhau vì hai đứa đang trong tình trạng say xỉn. Trước cửa nhà thì lại có ngôi miếu. Do anh ấy đánh con nên con đã thề độc là không bao giờ quay trở lại với người đàn ông đó nữa. Nếu không, con sẽ chết không toàn thây. Khi con tỉnh táo lại, con rất hối hận và sợ vì con thương người đó rất nhiều. Ba mẹ con cũng sợ vì lời thề của con nên cấm con không được qua lại, nhưng tụi con còn rất thương nhau. Thầy ơi, thầy có đọc được nỗi lòng con, mong thầy giúp và hướng dẫn cho con cách để giải lời thề độc trong lúc ngu muội mà con đã nói ra. Con cảm ơn thầy.
Mô Phật. Thưa Pháp Sư, thưa thầy với cô, đây là chuyện của hai người thương yêu nhau. Nhưng mà chỉ có một lúc là say xỉn thôi.
Rồi sau đó là say rượu đó.
Dạ, say rượu. Say rượu à. Dạ vâng, thì coi như là anh lỡ tay là anh đánh chị á, cho nên là chị mới thốt cái lời thề đó là chị thà không bao giờ mà gặp anh nữa. Cho nên bây giờ, nhưng mà nghĩ lại thì vẫn còn thương anh, mà gia đình thì cản là tại vì sợ cái lời thề đó nó hữu dụng đó. Cho nên là cô thề rất là độc. Vâng, do đó là bây giờ là cô muốn xóa cái lời thề như thế nào, cho nên là xin thầy dạy cho. Dạ vâng. Mà trước khi ấy thì con xin bác sư, nó cũng có một cái câu chuyện là trùng hợp cho ngày hôm nay. Là cũng kể một vị mà đã là tướng cướp mà còn trẻ, mà ở trong quê của ngài Tuyên Hóa, mà sau này ngài Tuyên Hóa nói là vị này cũng là tri kỷ với ngài Tuyên Hóa đó. Con xin phép được là kể như thế nào. Vâng, là vị là thề thế nào. Vâng, mà là một tướng cướp thật sự. Vâng, chuyện kể của ngài Tuyên Hóa, ngài chính do ngài Tuyên Hóa kể, là trong làng của ngài, đó là làng Đông Bắc ở bên Trung Quốc của Hòa Thượng, có một anh cũng là thủ hiếu là bên bộ mẹ. Chuyện thế nào mà anh lại thủ hiếu, cho nên xin quý vị lắng nghe như sau. Lúc mà chưa thủ hiếu đó, anh từng là tướng cướp khắp mọi nơi đi ăn cướp. Lần cuối cùng thì anh ăn cướp, khi đi ăn cướp thì anh bị bắn ở cánh tay và anh đã trị hơn nửa năm trời mà vẫn không có lành bệnh. Không, tự nhiên anh nghĩ lại cái vết thương không khỏi, tại sao kéo dài lại lâu quá như vậy mà đi tới thầy nào cũng chữa không hết. Cho nên anh mới nghĩ ra, anh nhất định là phải là nghiệp chướng nặng cho nên mới có quả báo tới ngày hôm nay. Sau khi anh nghĩ như vậy rồi thì anh liền khởi niệm sám hối và anh phát nguyện rằng: nếu nội trong một tuần lễ nữa vết thương của tôi mà lành đó, thì anh sẽ không ăn cướp nữa, ăn năn sám hối và thủ hiếu bên mộ của song thân. Khi anh phát nguyện như thế thì lạ thay, chỉ đỗ có mấy ngày sau thôi, chưa tới một tuần lễ, thì vết thương ở trên tay của anh lành hẳn. Thì tất nhiên anh giữ cái lời hứa của anh, đó là việc anh không dễ làm, việc không dễ làm. Cái câu chuyện này từ tiếp theo như thế nào? Sau 2 năm rưỡi thì anh Thủ Hiếu đang vào mùa hè thì trời đổ mưa thật lớn, thành là lụt lội khắp mọi nơi, ruộng vườn thì mà bị ngập, dân chúng thì khói đói khổ là tại vì không có gì ăn hết. Thì anh phải làm sao đây? Anh nghĩ như vậy, cái vị hiếu tử họ Vu này lại phát một thời thệ nguyện nữa. Nếu trong nội 3 ngày tạnh mưa, anh sẽ tự lóc thịt của mình. Lúc này thì anh cũng chưa biết là Phật Pháp là mấy, thưa thầy, thưa cô. Thì hay thay, chỉ có 2 ngày rưỡi, sắp sửa 3 ngày rồi, thì trời tự nhiên là ngưng mưa hẳn. Vâng, anh đã thi hành theo cái lời thệ nguyện của anh á. Thì trước Phật tượng, anh dùng dao cắt một miếng thịt lớn độ 2 lạng dưới vòng một vùng của ngực. Rồi sau đó anh lại dùng con dao đó, anh ngắn nghiến răng mà anh cắt thêm một lần nữa, lần thứ hai, máu chảy lên láng và anh lại ngất thiếp đi. Khi anh ngất thiếp như vậy thì coi như là dân làng mới tới và cứu và hỏi lý do tại sao anh phải làm như vậy. Thì anh nói là vì đại chúng nên cầu nắng, cho nên anh lóc thịt của anh á để nhờ trời Phật để cho cái qua cái cơn hạn hán này. Thì dân làng nghe qua thì buộc miệng thì cảm động ý tốt của anh á, nên hàng ngày tới săn sóc và thăm hỏi anh. Nhưng lạ thay là đặc biệt có một cái con chim nhỏ, không biết là từ đâu đó nhỏ, ở đây là hòa tượng có nhấn mạnh một câu là rất nhỏ, và không biết là nhỏ bao nhiêu, cứ bay lượn đến thăm anh hoài mà nói được bằng cái tiếng người, mà chỉ có nói được như thế này thôi. Hòa tượng kể lại: làm nhiều việc có đức, làm nhiều việc có đức, tốt lắm tốt lắm, chỉ có nói vậy thôi. Mà cứ thế mà quanh quẩn với anh đó, mà con chim nhỏ là cả ngày cứ bên cạnh anh. Nhưng mà thế có người nào thăm đó, thì chim nhỏ tự bay đi chỗ khác, khi người đó đi rồi chim nhỏ lại bay trở lại. Thì cứ vui vẻ với anh như là người bạn thân vậy, hết động trên đầu, trên tay, giờ trên cổ, trên vai, thì không một chút xíu gì sò sẹt với anh này. Anh này chứ là tương kiếp. Thì sau 3 tuần tự nhiên là vết thương nó lành hẳn, mà lóc thịt như vậy mà 3 tuần mà vết thương nó lành hẳn nhanh quá, thì tự nhiên con chim cũng mất dạng luôn, không cái biến mất. Dạ vâng, đó sau này anh mới ăn chay và niệm Phật và giảng đạo đức là giúp mọi người. Anh là một cư sĩ rồi thưa thầy. Và sau này thì ngài mới nói là sau này gặp tôi và là đạo hữu tri kỷ của tôi. Đó là cái câu mà ngài tuyên hóa kết luận. Dạ vâng, hai người gặp nhau mà khi đó là có đối thoại nhau về những câu thiền. Nhưng mà ngài tuyên hóa biết là vị này đã đắc được cái đạo rồi. Vâng, hai vị trả lời những câu thiền rất hay. Dạ vâng, cho nên là hai ngài cảm nhiệm lẫn nhau như vậy. Và ít nói chuyện với nhau lắm, chỉ có một tiếng đồng hồ mới nói được bài cao. Dạ mô Phật. Dạ vâng. Xin Pháp Sư cho chúng con trở lại cái đề tài là bây giờ cô này cô lại hứa thề đọc như vậy. Cái lời thề cô đọc lại cho con xem cô à, cái lời thề như thế nào cô nha. Dạ vâng.
Thề là sẽ cắt đứt với cái người này, nếu mà quay trở lại thì sẽ chết không toàn thây.
Chết không toàn thây. Dạ vâng. Mô Phật, cái đó cũng hơi nặng dữ à.
Vâng. Để giải quyết làm sao?
Theo con thấy thì
nhiều thông thường lắm, người ta cứ thề đọc hoài, chúng tôi
thấy những người thề như vậy đó,
chuyện thề đọc hoài sau gỡ bây giờ.
Dạ, một phần.
Tôi thấy người ta nếu mà thề đó thì thế nào cũng phải cái nghiệp báo nó sẽ tới thôi. Nhưng mà theo cái ngụ ý của tôi là tôi đọc kinh Phổ Môn thì tôi biết kinh Phổ Môn là lúc tở trong tù. Thì mọi chuyện dầu khó đến đâu mà mình tin tưởng vào tác quan thế âm thì sẽ qua hết, mà dưới lòng chí thành mới được. Tha thiết và chí thành niệm danh hiệu ngài, tại vì trong kinh Phổ Môn Đức Phật Thích Ca có dạy là Quán Âm bậc tịnh thánh nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy mắt lành trong chúng sanh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ thì cố tu thường niệm chớ sanh nghi. Cứ như vậy mà làm, trong đời tôi không biết bao nhiêu cái khổ mà như vậy tôi qua lần, chứ tôi không có biết giáo pháp, mà cũng không có biết sám hối hay làm phước cúng dường gì hết. Đưa đẩy lần, cho nên ngày hôm nay tôi gặp thầy, tôi xuất gia. Thì ngài giải quyết tất cả cho mình. Mình chỉ cần mình tin và mình niệm tha thiết, có lòng tin, rồi ngài sẽ dạy mình làm phước hay niệm cái gì, gặp ai thì đi thức dạy mình thế nào.
Dạ, một phần. Cảm ơn thầy Hiền Trì. Thầy Hiền Trì cho biết là Pháp Sư đã chỉ dạy cho thầy Hiền Trì với cô thế nào, thì có thể chia sẻ cho con một vài điều để cho biết là chúng con cũng là người tại gia cũng học hỏi theo ạ. học hỏi theo. Vâng, cô có ý kiến gì cho con?
Dạ, yeah, thì Nhấn cũng được biết đó là nếu mà mình đã lỡ thề đọc rồi thì trước tiên đó là mình phải tìm cách mình xả cái lời thề đó đã.
Dạ, sám hối thôi cô nhỉ.
Phải sám hối chứ. Xin rút lại cái lời thề đó.
Dạ. Mà con không biết rút có được không? Bây giờ phải nhờ Pháp Sư trả lời với con. Vâng, xin nhờ Pháp Sư trả lời cho con một phần.
Chuyện thông thường lắm, nhất là người Việt Nam này rất là nhiều người cứ gửi tới hỏi chúng tôi hoài là cứ thề, cô này thề, rồi ông kia thề, rồi bà này thề. Đủ chuyện thề hết rồi, rồi ai cũng hối hận, rồi muốn rút lại cái lời thề đó. Bây giờ làm sao bây giờ? Rất là giản dị. Quý vị làm thử cái chuyện dễ nhất à. Tại vì cái tinh thần mấy cái người là toàn làm chuyện tầm bậy, xong rồi tới nói Phật Bồ Tát thầy giúp cho con gì đó, xóa con chuyện này cho con để con không cần lãnh cái hậu quả này. Thì cũng được khá là biết cái hậu quả, có cái sự hậu quả những cái nghiệp mình tạo ra. Nhưng điều cái không tốt ở chỗ là cái tâm nó không nó hơi hời hợt. Thành ra thầy thử thì chỉ một phương pháp hơi hợt để họ tự giải quyết đấy. Ok, cách nào họ uống rượu say, rồi họ nổi giận, rồi họ trong lúc mà tối tâm như vậy thì họ phát lời thề như vậy á, thì bây giờ họ nên tới một cái chùa rồi đảnh lễ Tam Bảo, cúng một nén hương, xong quỳ xuống nói là con đã trong một giây phút mà ngu si, con đã phát lời thề độc như vậy, con xin trước mặt Phật Bồ Tát xin rút lại lời thề đó, là con giúp Phật Bồ Tát gia hộ cho con làm được chuyện đó. Đó là họ có thể làm được như vậy. Ok, cái tâm hồi hợp thì quý vị ở tới nên sám hối cái tâm hồi hời hợp như vậy. Ok, nhưng nếu cái hậu quả không thì không dám bỏ đạo.
Dạ, mô Phật, cái đó là con muốn nghe đó. Cái đó là Pháp Sư.
Cũng như hồi nãy nói cái show đó là bây giờ cái vị bệnh cái đòi tự giải phẫu lấy thì thầy cũng vô phương cứu chữa thôi.
Dạ, đúng không? Mô Phật.
Mình mô Phật. Cũng, bởi vì thế gian là mình có người phải đi học làm nghề bác sĩ, học nghề giáo sư, học nghề làm y tá để ta học cái nghề để ta giúp đời, giúp người, giúp đời. Chứ đâu phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. À, như điều thầy chỉ nói đúng, tinh thần rất là đúng, là cái sự hiệu quả, cái hiệu quả nghiệp của cái phương pháp quỷ sám hối trước mặt Phật Bồ Tát nó có bao nhiêu, đó là tùy cái lòng thành tâm của quý vị. Giống như thầy kể cái chuyện mà niệm quán thêm Bồ Tát á, thì sẽ được xóa cái chuyện đó, là nó có thật, là tại vì họ thiệt cái chí tâm á, thì niệm được. Thành cái người này lúc mà tới sám hối như vậy á, thì nhớ xin Phật Bồ Tát giúp đỡ và nhớ chí thành. Thầy khuyên chuyện hơn một chuyện nữa. Ok, chí thành không khuyên không thì mình không thể cam đoan được. Thầy cái vị có thể cái chí thành đó là cái vị bằng chứng của chí thành quý vị là không thể mà nói được, mình phải làm cái gì đó. Ok, làm cái vị nên làm cái gì để tỏ cái lòng thành của mình, đừng nói là vì con làm trật Phật Bồ Tát thì xóa tội cho con đi. Cái đó là hoàn toàn thiếu cái lòng chí thành. Chí thành ví dụ là sao? Cái vị phát tâm đi làm công quả cho chùa một năm trời, hai năm trời chẳng hạn. Cái vị ăn chay 6 tháng, 9 tháng, chay trường 6 tháng, 9 tháng. Là có một sự hy sinh nào đó để mà gỡ lại cái sai lầm của mình. Thì như vậy mới tỏ cái lòng chí thành. Thế đừng có nói làm bậy xong rồi nói thầy thì ôm chư Phật, ôm chư Phật Bồ Tát xong rồi nói là cứu cho con. Thế là cũng thiếu chí thành nữa.
Dạ, mô Phật.
Đừng có hòng.
Mô Phật.
Thì nó trả lời hơi thẳng tí.
Dạ, mô Phật. Chúng con là thích sự nghe ngay thẳng như vậy để cho chúng con hành xử cho nó đúng pháp. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng có thề nữa, Pháp Sư thầy nhé. Tôi mặc dù là mình có làm đúng làm sai thì thôi, nhưng lời thề đó là cứ không có nên thề, và nó đi là nó biến vào cái luật nhân quả một cái là chúng ta là khó gỡ đó, thưa quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.